Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021. ASEAN cân nhắc khả năng cấm lãnh đạo quân sự Miến Điện tham dự thượng đỉnh thường niên. Mỹ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh Quốc tăng mạnh trở lại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dùng khí đốt gây áp lực với châu Âu, phải chăng Tổng thống Putin đang chơi trò dao hai lưỡi? Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng 10 nước trong khối Đông Nam Á ASEAN họp khẩn qua mạng vào ngày hôm nay để thảo luận về việc có nên cho phép lãnh đạo của tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện tham dự thượng đỉnh thường niên mở ra vào hạ tuần tháng 10 này hay không. Lý do là Naypyidaw đã cấm không cho đặc phái viên của ASEAN tiếp xúc với nhà lãnh đạo Miến Điện bị lật đổ bà Aung San Suu Kyi.
Khối ASEAN gần đây đã bổ nhiệm ngoại trưởng thứ hai của Brunei là ông Erwin Yusof làm đặc phái viên của khối với nhiệm vụ làm trung gian hòa giải để chấm dứt cuộc khủng hoảng Miến Điện. Mới đây, nhân vật này đã đột ngột hủy bỏ chuyến thăm Naypyidaw sau khi được thông báo rằng ông sẽ không thể gặp bà Aung San Suu Kyi và một số người khác như mong muốn. Tuy nhiên, theo hãng tin Mỹ AP, Ngoại trưởng Malaysia vào hôm nay cho biết ông đã được thông báo rằng ông Erwin có thể đi Miến Điện vào thứ hai tới đây. Theo Ngoại trưởng Malaysia, khối ASEAN hôm nay sẽ xem xét các chi tiết của chuyến thăm được đề xuất. Nếu không có tiến triển thực sự, thì lập trường của Malaysia vẫn là không cho lãnh đạo quân sự cầm quyền tại Miến Điện tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Không thể có thỏa hiệp về điều đó, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Philippines đã ủng hộ lập trường của đồng nhiệm Malaysia và cảnh báo, nếu chúng ta giảm nhẹ yêu cầu bằng bất kỳ cách nào, uy tín của chúng ta với tư cách là một tổ chức khu vực thực thụ sẽ biến mất. Khối ASEAN phải chịu áp lực quốc tế dữ dội trong việc có những hành động dứt khoát để buộc thành viên Miến Điện trả tự do cho nhiều nhân vật chính trị, bao gồm cả cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi và đưa quốc gia này trở lại con đường dân chủ. Việc cho phép tướng Min Aung Hlaing lên cầm quyền tại Miến Điện sau cuộc đảo chính tham dự thượng đỉnh ASEAN có thể bị coi là hành động công nhận cuộc đảo chính của quân đội. Như để nhấn mạnh đến các áp lực đang đè nặng trên ASEAN, theo hãng tin Anh Reuters, giới ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua tiết lộ, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu hoãn một cuộc họp trực tuyến với các ngoại trưởng Đông Nam Á vào giờ chót để tránh phát đi tín hiệu công nhận chính quyền quân sự Miến Điện.
Vẫn về châu Á, ngày hôm nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trọng tâm là về nhân quyền và đây cũng là nguyên nhân gây căng thẳng trong băng giao giữa Bruxelles với Bắc Kinh. Hãng tin Mỹ Bloomberg nhắc lại, quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc đã xuống cấp trong năm qua do các cáo buộc Bắc Kinh trà đạp nhân quyền, cưỡng bức cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương do cuộc đọ sức ngoại giao giữa một thành viên của Liên Âu là Litva với Trung Quốc và nhất là sau các đợt Bắc Kinh ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào một số các quan chức châu Âu tố cáo Trung Quốc cưỡng bức lao động tại Tân Cương. Những xung khắc nói trên khiến thỏa thuận đầu tư toàn diện mà Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu đã đạt được cuối năm ngoái hoàn toàn bế tắc. Cuộc họp ngày hôm nay giữa lãnh đạo Bắc Kinh và Bruxelles diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc cho biết sẽ vắng mặt tại thượng đỉnh G20 ở Ý, dự trù mở ra vào cuối tháng này và ông Tập Cận Bình cũng từ chối tham dự thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow trong hai tuần lễ sắp tới. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải chăng là một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Bắc Kinh và Washington hôm qua trong cuộc họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã có những tranh cãi gay gắt đôi bên không đạt được đồng thuận về việc triển hạn nhiệm kỳ cho Văn phòng Phối hợp của Liên Hiệp Quốc tại Haiti. Cơ quan này được đặt dưới sự điều hành của cựu đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc Helen Lalim. Thông tín viên RFI tại New York Carrie Newton giải thích thêm về tranh cãi gay gắt giữa Washington với Bắc Kinh.
La Chine est remontée contre Haïti, c'est un des secrets de Polichinelle à l'ONU.
Trung Quốc ra sức chống lại Haiti, đây là một trong số các bí mật mà ai cũng biết tại Liên Hiệp Quốc. Kể từ khi chính quyền Port-au-Prince chính thức công nhận Đài Loan, Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình tại Hội đồng Bảo an để thọc gậy bánh xe. Hồi tháng 6 rồi, Trung Quốc đã bác một dự án tuyên bố của Hội đồng để nói về tình hình xuống cấp ở Haiti, ngay trước khi xảy ra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel. Nhưng giờ sự việc còn đi xa hơn. Trong cuộc họp kín, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích gay gắt kết quả đạt được của Liên Hiệp Quốc tại Haiti và lấy làm tiếc cho những khoản đầu tư thua lỗ trong tất cả những năm qua. Trung Quốc lên án chính quyền địa phương đã không nghe theo các khuyến nghị của Liên Hiệp Quốc. Kết quả là Trung Quốc đề nghị một dự thảo nghị quyết khác chỉ dự trù triển hạn nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc trong 6 tháng mà thôi. Điều đó ngụ ý rằng Trung Quốc còn có thể đi đến việc phủ quyết đề xuất triển hạn một năm của Mỹ. Để tránh một cuộc đối đầu trực diện, Hội đồng Bảo an rất có thể chỉ sẽ tính đến việc triển hạn về mặt kỹ thuật cho vài tháng, một giải pháp tối thiểu.
Karine Hutton, New York, RFI.
Sau hơn 3 năm vắng mặt, Hoa Kỳ sắp quay trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc HRC trong phiên họp hôm qua tại New York. 168 trên tổng số 193 quốc gia đã bỏ phiếu thuận để Mỹ hội nhập trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Tổ chức này bao gồm 47 thành viên bắt đầu hoạt động từ năm 2006, trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Các thành viên được bầu lại 3 năm một lần. Washington sẽ chính thức trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022, cùng với 17 nước khác, trong đó có Ấn Độ, Malaysia, hay Qatar, Argentina. Giới quan sát dự báo, với việc Washington hội nhập lại định chế đa quốc gia này, nhiều cuộc tranh cãi gay go sẽ diễn ra giữa Mỹ, Trung Quốc hay Nga. Dưới chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ đã rút lui khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hãng tin Reuters lưu ý, trong thời gian Mỹ vắng mặt, Trung Quốc và nhiều đối tác của Bắc Kinh như là Venezuela hay Belarus đã tận dụng thời cơ thông qua những tuyên bố chung ủng hộ Bắc Kinh trên các vấn đề từ Hồng Kông đến Tây Tạng hay Tân Cương. Tháng Giêng năm nay, khi lên cầm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Nhà Trắng xem nhân quyền sẽ là trung tâm trong chính sách đối ngoại. Đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc bà Linda Thomas Greenfield trong thông cáo hôm qua nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu, Washington có thể sẽ xem xét trên các hồ sơ liên quan đến Afghanistan, Miến Điện, Trung Quốc, Ethiopia, Syria và Yemen. Đại diện của Hoa Kỳ cho biết thêm là sẽ đặc biệt chú ý đến trường hợp của Israel, không để các tuyên bố quá đáng bất lợi cho quốc gia này.
Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh Quốc tăng mạnh trở lại, thêm gần 45.000 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận trong ngày 14 tháng 10 và đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 tới nay. Chính phủ Anh lo ngại trước nguy cơ một đợt dịch mới. Tuy nhiên, số ca phải nhập viện chỉ tăng rất chậm, chủ yếu là nhờ vaccine. Do vậy, dân chúng Anh cảm thấy an tâm hơn. Thông tin viên đài RFI Marie Broda từ London gửi về bài phóng sự như sau.
Jamie sort du métro, il ne porte pas de masque, il a arrêté en juillet quand toutes les restrictions ont été abolies.
Jamie ra khỏi xe điện metro, anh không đeo khẩu trang từ tháng 7 tới giờ, kể từ khi mọi biện pháp ngăn chặn dịch đã được dỡ bỏ. Anh nói, tôi không lo, tôi đã hai lần chích ngừa và thận trọng, đeo khẩu trang hay không không quan trọng. Gần 80% dân số đã hoàn toàn chích ngừa, do vậy một số người cho rằng họ có thể ngừng mang khẩu trang, cho dù hành khách vẫn được yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng tại London, chẳng ai kiểm soát cả. Linda hài lòng thấy cuộc sống trở lại bình thường và cô không ngờ là số ca nhiễm tăng lên trở lại. Cô hơi ngạc nhiên và nói, có đến 45.000 ca nhiễm cơ à, có lẽ tôi phải cẩn thận hơn, nhưng mà tôi hơi bực mình, đây là trách nhiệm chung của xã hội, mọi người phải đeo khẩu trang chứ, để vừa tự bảo vệ mình và bảo vệ những người chung quanh. Còn Catherine đang đợi tàu trên sân ga, cô ngồi đọc báo. Cô thận trọng vẫn chưa dám đi xem hát hay xem phim, Catherine tâm sự. Tôi nghe nói có những người dù đã tiêm đủ 2 liều và thậm chí đã được chích thêm một liều thứ 3 nhưng vẫn bị như thường. Điều đó làm tôi hơi lo. Trong metro có quá nhiều người không đeo khẩu trang. Một hành khách nói xen vào, cũng cần phải sống chứ. Và suýt nữa anh này trễ xe, anh không muốn bị gò bó hạn chế điều gì. Hôm 13 tháng 10, trên toàn quốc có 157 ca tử vong vì COVID-19, con số này tăng thêm 22% so với hồi tuần trước.
Marie Boeda, Londres, RFI.
Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên bắt buộc người lao động phải trình giấy chứng nhận y tế khi làm việc. Kể từ ngày hôm nay, toàn bộ 23 triệu người lao động tại Ý phải có giấy chứng nhận đã trích đủ 2 liều vaccine hay là âm tính với virus corona chủng mới có thể đi làm. Chính quyền Roma lo ngại nhiều cuộc biểu tình phản đối rầm rộ sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới, làm xáo trộn các hoạt động kinh tế. Hiện tại, hơn 85% dân Ý trên 12 tuổi đã được trích ngừa, nhưng vẫn còn khoảng 3 triệu người lao động không tuân thủ quy định mới, số này có thể sẽ bị phải tạm nghỉ việc. Trong khi đó, tại Pháp, kể từ hôm nay, các xét nghiệm COVID-19 không còn miễn phí, trừ những người đã tiêm chủng đủ liều hoặc là các trường hợp vì lý do y tế, bệnh tật hoặc có đơn thuốc của bác sĩ. Phí xét nghiệm PCR là 44 euro, xét nghiệm kháng nguyên là 22 euro. Trở lại với hồ sơ hạt nhân Iran, Bruxelles và Tehran tiếp tục thảo luận. Chính quyền Iran hôm qua thông báo quyết định tiếp tục các cuộc thảo luận với Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles trong những ngày sắp tới nhằm khởi động trở lại các cuộc đàm phán hạt nhân đã bị gián đoạn từ tháng 6 vừa qua. Nhà đàm phán của Liên hiệp châu Âu Enrique Mora đã tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri trong nhiều giờ đồng hồ tại Tehran. Thông tín viên đài RFI từ Iran Shavos Ghazi tường thuật.
Selon un communiqué officiel, aucune date n'a été fixée pour l'instant pour la reprise des négociations nucléaires de Vienne.
Theo một thông cáo, vẫn chưa có ngày nào được ấn định cho việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân ở Vienna và các cuộc tham khảo ý kiến sẽ tiếp tục tại Bruxelles. Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định, Iran đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc với kết quả cụ thể, nhưng chúng tôi thật sự nghi ngờ về ý chí của Hoa Kỳ trong việc thực hiện các cam kết. Tehran đòi chấm dứt mọi lệnh trừng phạt áp đặt kể từ năm 2018 đối với Iran sau quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tehran cho biết họ sẵn sàng hạn chế chương trình hạt nhân, một chương trình đang diễn ra với tốc độ nhanh, khiến Hoa Kỳ và các nước châu Âu lo ngại. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lấy làm tiếc về thái độ gọi là thiếu ý chí của Iran trong đối thoại. Ông đưa ra viễn cảnh một hành động quân sự. Tương tự, Israel không ngừng đe dọa hành động võ trang để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran. Iran đã khởi động lại chương trình hạt nhân bằng cách làm giàu uranium lên đến 60% bằng các thiết bị ngày càng hiện đại. Điều đó làm cho một thỏa thuận với các cường quốc trở nên phức tạp.
Tất cả các trường học tại Pháp tưởng niệm nhà giáo Samuel Paty, là một giáo sư dạy sử địa cách nay một năm. Ngày 16 tháng 10, ông đã bị một phần tử Hồi giáo cực đoan sát hại vì bị chụp mũ là nhạo báng đạo Hồi, nhạo báng nhà tiên tri Mohammed. Các trường học trên toàn quốc dành một phút tưởng niệm giáo sư Paty. Trong các lớp học, thầy cô giáo trao đổi với học trò về thế nào là quyền tự do ngôn luận về một nhà nước thế tục. Các giáo viên được quyền tự quyết định về nội dung và hình thức buổi tưởng niệm giáo sư Samuel Paty.
Ngay từ hôm qua, Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer đã giải thích đây là cơ hội để nói về vị trí của thầy giáo, về tri thức. Bên cạnh đó, ông Blanquer đã cảnh cáo nếu các sinh hoạt tưởng niệm này bị phá rối, các học sinh dính líu sẽ bị trừng phạt. Trên đài RMC, Bộ trưởng Pháp nhắc lại rằng các biện pháp trừng phạt lẽ ra phải được áp dụng vào năm ngoái, ngay sau vụ ám sát. Vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin đã kêu gọi triệt để cảnh giác trong lễ tưởng niệm này, đặc biệt bên trong và chung quanh các trường học. Cách nay một năm, ngày 16 tháng 10 năm 2020, giáo viên sử địa Samuel Paty, 47 tuổi, đã bị đâm chết và chặt đầu gần trường học của ông ở Conflans-Sainte-Honorine, một thị xã vùng ngoại ô Paris. Thủ phạm, một người Nga gốc Chechnya tị nạn tại Pháp, đã bị lực lượng an ninh hạ sát ngay sau đó. Thanh niên 18 tuổi, theo xu hướng cực đoan này, đã ra tay sau khi được biết là ông Samuel Paty đã cho học sinh trong lớp xem tranh biến họa về nhà tiên tri Mohammed. Nhân lễ tưởng niệm ngày mai, một tấm biển tỏ lòng kính trọng nhà giáo Samuel Paty tại lối vào Bộ Giáo dục Pháp sẽ được chính Thủ tướng Pháp khánh thành. Đồng thời, một quảng trường nhỏ Samuel Paty đối diện với Đại học Sorbonne Paris cũng sẽ được chính thức đặt tên.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Bóng ma nội chiến lại xuất hiện trở lại ở Liban sau những vụ xung đột trên đường phố vào hôm qua giữa những phần tử có võ trang ở Beirut sau những vụ nổ súng trong một cuộc biểu tình do phong trào Hezbollah và Amman thuộc hệ phái Hồi giáo Shiite tổ chức. Bạo động đã khiến ít nhất 6 người chết. Các vụ đụng độ xảy ra gần tòa án Liban, nơi những người ủng hộ hai phong trào này tụ tập lại để yêu cầu thay thế thẩm phán Tarek Bita, người phụ trách cuộc điều tra về vụ nổ ở cảng Beirut năm ngoái. Ông Bita đã muốn thẩm vấn các quan chức cấp cao, trong đó có hai cựu bộ trưởng thuộc phong trào Amman.
Tổng thống Vladimir Putin xác nhận có ít nhất 2.000 chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang đóng ở miền Bắc Afghanistan, phát biểu qua cầu truyền hình trong khuôn khổ thượng đỉnh giữa các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ vào ngày hôm nay. Ông Putin cho biết tham vọng của toán này là mở rộng ảnh hưởng và hoạt động đến Trung Á, đến vùng thuộc ảnh hưởng của nước Nga. Các toán nói trên khơi dậy những hiềm khích, xung đột về sắc tộc, tôn giáo và lòng thù hận để đạt đến đích.
Washington chờ Bình Nhưỡng phản hồi về các đề xuất đối thoại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price vào hôm qua cho biết Hoa Kỳ tiếp tục chuẩn bị gặp Bắc Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết vì đang chờ phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các đề xuất cụ thể của Washington. Ông Price cũng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn tích cực làm việc với các đồng minh để thảo luận về cách cải thiện an ninh chung.
Nga và Trung Quốc tập trận chung tại biển Nhật Bản theo thông cáo của bên Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay thì đợt thao diễn lần này đã mở ra từ hôm qua và sẽ kéo dài cho đến ngày 17 tháng 10. Nga và Trung Quốc luôn duy trì hợp tác quân sự cũng như là ngoại giao chặt chẽ trong những năm gần đây. Cũng về quân sự, Pháp và Canada điều máy bay giám sát các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên trên biển. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày hôm nay giải thích công việc này là nhằm giám sát các hoạt động sau tiết lộ Bắc Triều Tiên vẫn xuất khẩu than đá cho Trung Quốc qua đường biển, Bình Nhưỡng vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Dùng lá bài khi đốt để gây áp lực với châu Âu, phải chăng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chơi trò dao hai lưỡi?
Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt 170% kể từ đầu năm nay. Nga bị cáo buộc thao túng giá cả, gây áp lực với các đối tác châu Âu nhằm tìm kiếm một số nhượng bộ. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo, khí đốt là một vũ khí đối ngoại lợi hại, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi cho Nga. Phải chăng cuộc khủng hoảng năng lượng đang biến Điện Kremlin là chủ nhân của cuộc chơi? Đây là câu hỏi mà nhiều nhà quan sát đang tìm lời giải đáp. Hướng về phương Tây, nguyên thủ Nga kêu gọi nên có nhiều nỗ lực để bình ổn thị trường khí đốt tại châu Âu mà giá cả tăng vọt đến chóng mặt. Còn ở phía Đông, Trung Quốc cũng đang gõ cửa nước Nga, hầu mong muốn nhập khẩu thêm nhiều hơn than đá, điện năng và khí đốt để vượt qua cuộc khủng hoảng chính mình. Cuộc khủng hoảng diễn ra trong bối cảnh các hoạt động kinh tế tại châu lục già bắt đầu hồi sinh sau gần 2 năm đình trệ do các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và nguồn dự trữ khí đốt bắt đầu cạn. Châu Âu trong cơn khát năng lượng, nghi ngờ Nga kềm hãm nguồn cung ứng khí đốt, làm kịch phát tăng giá khí đốt trên thị trường. Nhìn trong toàn cảnh hiện nay, nước Nga trong thế ổn định, nếu không muốn nói là một thế mạnh, mà Nga tìm kiếm từ bao lâu nay để thương thảo với các nước châu Âu, theo như nhận xét của một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông, bà Agata Loshko-Schatruta trên kênh truyền hình quốc tế France 24. Theo nhiều nhà phân tích được đài truyền hình France 24 liên hệ, thì mục tiêu của Nga là nhằm gây những áp lực chính trị với khối 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu trong nhiều vấn đề, từ việc thúc ép hoàn tất nhanh hơn hệ thống ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 nối liền Nga với Đức, ép châu Âu nới lỏng các quy định về thủ tục, ký hợp đồng, hay như đề nghị Bruxelles không nên xem Nga như là một đối thủ. Nhà nghiên cứu Agata Strachota còn đưa ra giả thiết Moscow rất có thể đang tìm cách lợi dụng thế mạnh hiện nay để có được những nhượng bộ về một số quy định ràng buộc, chẳng hạn như gói khí hậu năng lượng hiện đang được thảo luận tại Brussels. Cũng theo nhà nghiên cứu này, Nga cũng có thể thử tìm cách đặt lại lên bàn thương lượng vấn đề muôn thuở, đó là nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế mà Liên hiệp châu Âu áp đặt cho Nga sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Việc Putin đưa ra một chính sách năng lượng linh hoạt, tìm cách giảm bớt lệ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga bằng cách giảm số hợp đồng dài hạn từ 10-15 năm với Nga, nguyên thủ Nga kêu gọi châu Âu nên có những nỗ lực bình ổn giá cả và Gazprom có thể mở thêm van để bảo đảm nguồn cung cho châu Âu. Đương nhiên, sự ổn định về giá cả, ổn định nguồn cung cầu là thiết yếu cho nền kinh tế của Nga, cho nền tài chính của Liên bang Nga, cũng như là cho khế ước xã hội của ông Putin, theo như lưu ý của ông Cyril Pre, triết gia, giảng viên trường khoa học chính trị. Bởi vì nguồn thu từ xuất khẩu khí đốt và dầu hỏa chiếm trong khoảng từ 1/3 đến một nửa nguồn thu thuế của đất nước. Khi giá cả hay nhu cầu giảm, chính sách công của nhà nước bị chỉ trích như những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng 2015. Sự lệ thuộc vào xuất khẩu khí đốt và các nguồn nhiên liệu khác cũng khiến nhà nước Nga dễ bị lung lay. Do vậy, giới chuyên gia cảnh báo Nga không nên đi quá đà. Khí đốt có thể là một công cụ ngoại giao hiệu quả, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi khó điều khiển. Ông Arimor, viện Na Uy lưu ý, chủ nhân điểm Kremlin chớ nên thể hiện như là một bậc thầy mặc cả, bắt bí, vì điều đó có thể làm tổn hại đến hình ảnh đối tác thương mại đáng tin cậy mà Nga đã gầy công xây dựng và có thể gây ra những thiệt hại cho đất nước trong dài hạn. Nếu châu Âu thoát khỏi khủng hoảng và chỉ cần phát hiện ra rằng Moscow đã tận dụng một chút cơ hội để sử dụng năng lượng như là một công cụ ngoại giao, thì điều đó có thể thúc đẩy châu Âu gia tăng nỗ lực tìm kiếm những nguồn năng lượng thay thế Nga và đa dạng hóa nhiều hơn các nguồn cung ứng năng lượng. Dĩ nhiên, Nga có thể quay sang Trung Quốc để tìm nguồn khách hàng mới. Nhưng giới chuyên gia lưu ý, cho dù Bắc Kinh có tăng gấp đôi nhu cầu, tức khoảng 76 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, thì cũng chỉ bằng có 1/3 sức mua của châu Âu, mỗi năm cần đến hơn 200 tỷ mét khối.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp, nước Pháp Sơn Ca giới thiệu một nhà văn từng giành được nhiều giải thưởng, đó là ông Jean-Philippe Toussaint. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm của RFI qua chủ đề Bắc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí chiến lược, đe dọa liên minh Mỹ-Hàn. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành trình bày về đề tài Canada có cần xem xét lại chiến lược chống Trung Quốc và học hỏi từ Úc hay không?
Trong 2 năm qua, chính phủ Trung Quốc đã trừng phạt Canada và Úc vì những hành động mà Bắc Kinh xem là đáng trách bằng cách giam giữ bất công một số công dân của Ottawa và Canberra, bất ngờ lập các rào cản thương mại nghiêm ngặt. Canada và Úc đều là thành viên của Liên minh Tình báo Five Eyes cùng với Anh, Mỹ và New Zealand, nhưng Ottawa và Canberra lại có phản ứng khác nhau trước Trung Quốc. Tại sao Canada không tham gia vào thỏa thuận AUKUS? Tại sao Canberra lại có hướng đi khác với Ottawa để đối phó với những trường hợp tương tự như Úc gặp phải? Đâu là những lĩnh vực Úc và Canada có thể có cùng cách tiếp cận để đối phó với Trung Quốc? Trên đây là những câu hỏi hai chuyên gia Margaret Marquardt Johnston, Đại học Ottawa của Canada, và John Kerrick, Đại học Charles Darwin của Úc, đặt ra trong bài viết Canada phải xem xét lại chiến lược với Trung Quốc và học hỏi Úc, bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 24 tháng 9 vừa qua.
Trung Quốc đã bắt giữ công dân của cả hai nước sau khi Úc yêu cầu điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19, còn Canada bắt giữ giám đốc tài chính của Harvey, bà Mạnh Vãn Châu, thể theo yêu cầu của Washington. Các công dân Canada Mikhail Spavor, Mikhail Kovic và công dân Úc Chenley được coi là nạn nhân của chính sách ngoại giao con tin của Bắc Kinh.
Tại thủ đô Canberra, Úc, Đại sứ quán Trung Quốc đã đưa ra tối hậu thư gồm 14 điểm yêu cầu Úc thay đổi chính sách, trách móc Canberra về những bình luận liên quan đến thủ tục pháp lý mà Bắc Kinh tiến hành nhắm vào Michael Spavor và Robert Schellenberg, một công dân Canada bị kết tội buôn bán ma túy và bị kết án tử hình ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt về thuế quan nhắm vào một số lĩnh vực của Úc và Canada. Vào tháng 6 năm nay, Trung Quốc còn kiện Úc lên Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế quan áp đặt đối với sản phẩm thép. Sau khi Canada khởi kiện Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới về cải trồng để ép dầu, Bắc Kinh đã tìm cách ngăn chặn cuộc điều tra liên quan tới đơn kiện của Canada. Các hành động kiểu như vậy gây ra các tác động đối với tất cả những cường quốc tầm trung và trong quan hệ của họ với Trung Quốc.
Nói một cách đơn giản thì thời kỳ cải cách và mở cửa của Trung Quốc đã qua. Trên trường quốc tế, Trung Quốc nay là một cường quốc tích cực quảng bá hệ thống kinh tế và chính trị của mình như một giải pháp thay thế hợp pháp cho một trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo và tuân theo các quy tắc, bao gồm cả việc phát triển sức mạnh hàng hải và hàng không, vũ trụ một cách mạnh mẽ nhất và nhanh chóng nhất.
Các phản ứng thù địch từ Trung Quốc có thể xảy ra nếu Bắc Kinh thấy các bên có quyết định không có lợi cho mình. Thực vậy, Trung Quốc đã nhắm vào các cường quốc bậc trung như Úc và Canada để buộc họ phải phục tùng và lấy đó làm bài học cho những quốc gia khác. Đó là chiều giết gà, dọa khỉ, theo cách nói của người Trung Quốc. Bắc Kinh đã cho Ottawa biết rằng Canada không phải là một cường quốc bậc trung mà chỉ là một cường quốc nhỏ và Ottawa phải ngừng dựa dẫm vào nước Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa coi Úc và Canada là các mục tiêu chủ yếu bởi hai nước này có quan hệ đồng minh chặt chẽ với Hoa Kỳ, lại vừa coi họ như các mục tiêu dễ hạ vì Canberra và Ottawa đều lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế. Do đó, Trung Quốc có thể trút giận lên Ottawa và Canberra mà không sợ phải hứng chịu nhiều rủi ro, và qua đó chứng tỏ cho nhiều nước khác thấy tầm quan trọng của việc không làm mất lòng Bắc Kinh. Về phía Canada và Úc, cả hai đều là nguồn cung quan trọng, nhiều loại tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho Trung Quốc và không bên nào muốn mạo hiểm đánh mất các mối quan hệ thương mại quý giá này.
Các cường quốc bậc trung không dễ dàng đối phó với Trung Quốc và Canada. Úc đã phản ứng theo những cách khác nhau.
Canada đã cố gắng sử dụng phương thức ngoại giao kín đáo, nhưng trong suốt nhiều tháng, Bắc Kinh thậm chí không đáp lại các cuộc gọi từ Ottawa. Canada đã không cho Trung Quốc thấy rằng Bắc Kinh phải gánh hậu quả vì các hành động mà Trung Quốc nhắm vào công dân và thương mại Canada. Theo hai tác giả, đó là vì truyền thống chính trị của Canada khuyến khích Ottawa không trả đũa một hành động trong một lĩnh vực bằng biện pháp trừng phạt ở một lĩnh vực khác. Nhà chức trách Canada lo ngại là việc trả đũa sẽ vượt tầm kiểm soát của Ottawa. Canada cũng né tránh đưa ra các biện pháp có thể khiến Trung Quốc nổi giận, do đó vẫn chưa công bố quyết định, chẳng hạn liên quan đến việc phân phối mạng truyền hình Trung Quốc CGTN. Ottawa cũng kiềm chế trong việc ủng hộ Đài Loan, một nền dân chủ đang đối mặt với sự đe dọa quân sự từ Trung Quốc. Trong khi đó, nước Úc đã thể hiện lập trường cứng rắn, không cho tập đoàn Trung Quốc Huawei được quyền tiếp cận chương trình phát triển mạng di động 5G của Canada với các lý do an ninh quốc gia. Áp dụng luật yêu cầu đăng ký đối với các nhân viên làm việc cho các cơ quan nước ngoài và cập nhật đạo luật về những biện pháp trừng phạt.
Riêng trong lĩnh vực tàu ngầm, Canada đã soạn thảo một chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm các yếu tố công nghệ và an ninh. Từ cách nay khá lâu, người ta đã ủng hộ việc Canada nên có lực lượng tàu ngầm hiện đại để bảo vệ tốt hơn ba bờ biển của nước này, bao gồm cả Bắc Cực, nơi mà Trung Quốc đã thông báo ý định xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự. Rõ ràng là Canada sẽ hưởng lợi nếu tham gia liên minh AUKUS.
Tuy nhiên, AUKUS không chỉ giới hạn ở các tàu ngầm theo công nghệ mũi nhọn, mà thỏa thuận còn liên quan đến việc chia sẻ các thông tin chiến lược, hợp tác về an ninh mạng, tin học lượng tử, trí thông minh nhân tạo và các công nghệ tàu ngầm. Và đó cũng chính là những lĩnh vực công nghệ thế mạnh của Canada. Hai nhà nghiên cứu nhấn mạnh chính phủ Canada mới tái đắc cử phải phát triển một chiến lược vững chắc để đối phó với Bắc Kinh. Các phản ứng thụ động như hiện nay của Canada rõ ràng không ngăn cản được các cuộc tấn công của Trung Quốc. Chính phủ Ottawa cũng dự kiến sẽ sử dụng nhiệm kỳ mới để thảo luận với các thành viên Liên minh AUKUS về cách Canada có thể hợp tác với đồng minh về các công nghệ mũi nhọn. Với tư cách là một quốc gia thuộc Thái Bình Dương, Ottawa sẽ thảo luận về cách thức nước này có thể đóng góp vào an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hai tác giả kết luận, Ottawa cần nghiêm túc tính tới việc gia nhập Hiệp ước An ninh mới AUKUS. Thế nhưng, có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy cho Canada. Ngày 12 tháng 10, trong bài viết Canada một mình đối phó với Trung Quốc sau Liên minh AUKUS, báo pháp lực Figaro nhận định việc Mỹ, Anh, Úc vốn là ba đồng minh của Canada trong Liên minh ngũ nhãn Five Eyes đã gạt Ottawa ra bên lề, thậm chí không báo trước cho Ottawa ý định Hiệp ước thành lập Liên minh AUKUS, cho thấy là Canada đã mất uy tín quốc phòng trong mắt ba đồng minh. Vụ Ottawa liên tục do dự, chần chừ trong việc cho dẫn độ giám đốc tài chính Hoa Kỳ sang Mỹ cũng cho thấy Canada yếu thế trước Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu AUKUS có muốn kết nạp một thành viên sợ chọc giận Bắc Kinh như Ottawa hay không? Và liệu Canada có đủ dũng cảm một lần nữa đương đầu với cơn giận của Trung Quốc hay không? Bài học ngoại giao con tin chắc chắn chưa dễ rơi vào lãng quên ở quốc gia này.
Vừa rồi là mục theo dòng thời sự do Thùy Dương biên soạn. Thưa quý thính giả, và bây giờ chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. ASEAN cân nhắc khả năng cấm lãnh đạo quân sự Miến Điện tham dự thượng đỉnh thường niên. Hoa Kỳ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh Quốc tăng mạnh trở lại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Nga dùng khí đốt gây áp lực với châu Âu. Phải chăng đấy là một con dao hai lưỡi? Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo của Trọng Thành.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, thời sự trong nước là chủ đề chính trang nhất của nhiều báo Pháp với hội nghị về luật pháp toàn quốc khai mạc vào tuần tới, chuyến đi của Tổng thống đến Marseille một tháng sau kế hoạch chấn hưng thành phố lớn thứ hai nước Pháp, hay hệ thống cửa hàng gần nhà lên ngôi tại Pháp nhờ đại dịch COVID-19. Về thời sự quốc tế, Lâm Mông đặc biệt chú ý đến việc Đài Loan trở thành tâm điểm của thế giới trong bối cảnh căng thẳng về chip bán dẫn.
Chủ đề thời sự trong nước nổi bật được nhiều báo đề cập hôm nay là ngành giáo dục với sứ mạng truyền bá các giá trị của chế độ Cộng hòa Pháp. Một năm sau thảm kịch, một giáo viên sử địa bị khủng bố Hồi giáo cực đoan cắt cổ.
Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất Samuel Paty, nước Pháp vẫn còn trong cơn sốc với ghi nhận an ninh, thể chế thế tục, tự do ngôn luận. Một năm sau vụ người giáo viên bị một kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan cắt cổ ngay trên đường phố tiếp tục gây lo sợ. Dòng tựa trên nền bức ảnh ông Samuel Paty giảng bài với gam màu đen tàng tóc. Le Figaro có bài xã luận một năm sau. Cách nay một năm, nước Pháp khóc thương trong nỗi xót xa căm giận về cái chết của người thầy Samuel Paty bị một kẻ khủng bố chặt đầu trước cửa trường học vì đã đưa hình biếm họa nhà tiên tri Mahomet của đạo Hồi vào bài giảng và khẳng định là không bao giờ được để cho điều này tái diễn. Nhưng xã luận của Le Figaro cũng lưu ý.
Tưởng niệm không đủ mà chúng ta cần phải hành động, phải thay đổi cách suy nghĩ. Cần phải có biện pháp trừng trị những kẻ nhổ nước bọt vào lịch sử Pháp và vào luật pháp của đất nước này.
Le Figaro đặt câu hỏi, một năm sau, bài học nào được rút ra từ vụ thảm sát của thầy Samuel Paty? Nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh đến việc nhiều giáo viên hiện nay vẫn ôm nỗi sợ hãi và im lặng hơn là bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tờ Le Figaro đặc biệt chỉ trích chính quyền vừa ban hành một văn bản yêu cầu tôn trọng các nguyên tắc của chế độ Cộng hòa nhưng đã cố tình tránh né từ Hồi giáo cực đoan. Theo tờ báo, thì chừng nào mà chúng ta còn lắp bắp với những điều luật rụt rè như vậy thì chúng ta sẽ còn bị rơi vào cái bẫy của kẻ thù.
Một năm sau ngày người giáo viên bị khủng bố hạ sát cũng là chủ đề chính của Libération, cũng một màu đen tang tóc, riêng có dòng tựa với tên của người giáo viên là màu đỏ, Samuel Paty, tiếp tục.
Libération cho biết ngay trên trang nhất, các trường học trên toàn quốc dành một phút tưởng niệm và thời gian cho các trao đổi trước ngày tưởng niệm chính thức vào ngày mai. Vì sao lại là tiếp tục? Bởi các giáo viên nước Pháp cũng giống như người quá cố trước đây, vẫn đang tiếp tục phải đối diện với các vấn đề của việc giảng dạy về thể chế thế tục trong lớp học. Xã luận Libération có nhan đề vũ khí tuyệt vời nhất. Đối với Libération thì phương tiện chống cuồng tín khủng bố trước hết không phải bằng súng đạn hay nhà tù, mà chính là giáo dục. Giống như Le Figaro, Libération cũng ghi nhận không khí đau buồn, thê lương, ngự trị một năm sau ngày xảy ra vụ giết người man rợ này.
Nỗi đau buồn khiến những người trong cuộc khó có thể suy nghĩ được một cách bình tĩnh. Bởi việc một người giáo viên phải chết chỉ vì hoạt động dạy học của mình đã quật ngã chúng ta. Việc người giáo viên giới thiệu những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri đạo Hồi Mahomet bị cắt cổ khiến chúng ta ớn lạnh. Những lời kể về Samuel Paty của các đồng nghiệp trong bài báo cùng số khiến trái tim chúng ta tan nát.
Bất chấp thảm kịch đó, kể từ một năm nay, các đồng nghiệp của Samuel Paty tại trường Conflans đã cố gắng để đứng dậy. Cho dù nhiều lần thất bại, nhưng họ vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục sứ mạng của mình. Libération lưu ý là chính các đồng nghiệp của người quá cố đã chuyển tới các phóng viên của tờ báo một thông điệp căn bản, đó là các học sinh đã giúp cho họ hồi phục. Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh là những kẻ khủng bố đã tìm cách cắt đứt mối liên hệ mật thiết giữa người thầy giáo với học sinh. Mối liên hệ cho phép người giáo viên giúp học sinh nâng bổng tâm hồn và đến lượt mình, học sinh lại tiếp sức cho thầy giáo để người thầy giáo tiếp tục sứ mệnh dẫn dắt các khát vọng hướng thượng ở học trò. Đó chính là vũ khí tuyệt vời nhất để chống lại chính sách ngu dân Hồi giáo cực đoan của kẻ khủng bố ở Conflans và những người xúi dục.
Để tiếp tục sứ mạng giảng dạy về thể chế thế tục của nước Pháp trong bối cảnh áp lực khủng bố, các giáo viên cần đến sự hỗ trợ.
Cũng trong số báo này, Libération có bài giới thiệu về một buổi đào tạo hệ thống về luật pháp thế tục của nước Pháp, tiếng Pháp là Laïcité, dành cho giáo viên tại Sở Giáo dục của vùng Aix-Marseille. Tham gia buổi đào tạo 2 giờ được tổ chức ngày hôm nay, dĩ nhiên là có các giáo viên sử, địa, nhưng cũng có cả các giáo viên môn tiếng Anh, môn toán hay thể thao, tất cả đều tham gia tình nguyện. Giảng viên là một cựu hiệu trưởng, bà Marine Guédon, 41 tuổi. Tất cả các sở giáo dục tại Pháp kể từ năm 2017 đều thành lập các ekip đào tạo về môn các giá trị của nền Cộng hòa. Tại Sở Giáo dục vùng Aix-Marseille từ 4 năm nay, bà Marine Guédon đã trợ giúp các nhân viên nhà trường, học sinh cũng như cha mẹ học sinh là những nhân chứng, nạn nhân hay tác giả của những hành động xâm phạm đến thể chế thế tục.
Những vấn đề rất cụ thể được đặt ra như hành động như thế nào khi một học sinh mang cuốn kinh cựu ước vào lớp, xử lý như thế nào về các chế độ ăn uống kiêng khem theo tôn giáo tại căng tin nhà trường.
Chuyên gia về thể chế thế tục tại Sở Giáo dục có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi, đưa ra những lời khuyên. Tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, mọi công dân đều bình đẳng trước luật pháp, không phân biệt tôn giáo. Người giáo viên giữ quan điểm trung lập về tôn giáo là một số nguyên tắc căn bản. Thể chế thế tục là một trong những nền móng của chế độ Cộng hòa Pháp. Giảng dạy về thể chế thế tục gói gọn trong tiết học 2 giờ quả là một thách thức lớn. Đầu năm 2018, chính quyền Pháp đã thành lập Hội đồng các cố vấn về thể chế thế tục, hội đồng ấn hành một cẩm nang về laïcité để hỗ trợ giáo viên trong lĩnh vực này. Cũng về các lỗ lực nói trên, Nhật báo Công giáo La Khoa có bài viết tại nhà trường các phản ứng cứng rắn hơn chống lại các xâm phạm thể chế thế tục, ghi nhận những thay đổi đáng kể từ vụ sát hại thầy giáo Samuel Paty. Theo giám đốc Sở Giáo dục vùng Amiens, ông Gaffian Müller, thảm kịch này đã dẫn đến một ý thức thực sự. Kể từ đó, trong vòng nhiều tháng đã liên tục có các báo động về những hành động xâm phạm laïcité. Nhìn chung, giáo viên không còn bỏ qua các vụ việc này như trước đây. Ekip các giá trị của nền Cộng hòa thường xuyên có mặt tại trường học nơi xảy ra các sự cố để hỗ trợ giải quyết vấn đề, cung cấp các thông tin, tri thức cần thiết.
Hồ sơ lớn trên trang nhất của Le Monde là ngành sản xuất vật liệu bán dẫn Đài Loan nằm ở tâm điểm thời sự quốc tế trong bối cảnh khan hiếm chip điện tử toàn cầu.
Bài TSMC lược sử về toàn cầu hóa và những giới hạn của nó của báo Le Monde đã nhận xét. Ngành sản xuất xe hơi, lĩnh vực công nghiệp hàng đầu của kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng. Hàng loạt hãng xe hơi lớn phải giảm mạnh số lượng xe sản xuất. Nguyên do không phải là đại dịch hay sóng thần, mà là do một mẩu kính nhỏ có diện tích 1cm² chứa hàng triệu đường nét mảnh nhỏ, mảnh hơn 10 triệu lần so với một sợi tóc người. Chính vi mạch này lại đang nắm giữ vận mạng một phần lớn của nền kinh tế toàn cầu, mà các chuyên gia gọi là chip điện tử. Chip điện tử mới nhất là gần như đều do công ty TSMC của Đài Loan sản xuất. Những mẩu kính siêu nhỏ chúng ta có thể thấy ở khắp mọi nơi, trong nhà bếp, trong điện thoại, đồng hồ hay xe hơi. Ngay cả đến công ty Apple thì tất cả bộ vi xử lý của điện thoại iPhone đều được sản xuất tại TSMC. Doanh nghiệp này đã cho xây dựng nguyên một nhà máy chỉ dành để cung ứng sản phẩm cho công ty Mỹ.
Về phía Trung Quốc, chính quyền Mỹ chủ trương cấm TSMC bán chip điện tử cho Trung Quốc. Le Monde nhấn mạnh, nếu không có bộ vi xử lý được thiết kế từ Mỹ và sản xuất ở Đài Loan, cả hai tập đoàn Trung Quốc Alibaba và Huawei sẽ không bao giờ trở thành những ông lớn trong ngành điện tử.
Trung Quốc cho dù có sản xuất đến 36% các sản phẩm điện tử toàn cầu, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc hiện tại chỉ cung cấp được khoảng 7% chất bán dẫn, chất cần thiết để sản xuất bộ vi xử lý. Theo báo Le Monde, trong lúc này, nước Mỹ đang chúc mừng và mong Trung Quốc tiếp tục tụt hậu từ 10 cho đến 15 năm so với các nước lớn khác trong ngành sản xuất này. Lượng chip điện tử mà Trung Quốc nhập khẩu trị giá lên tới 370 tỷ đô la hàng năm. Trị giá còn lớn hơn cả chi phí nhập khẩu dầu khí của nước này. Về phía Bắc Kinh thì tiền không phải là vấn đề, báo Le Monde nhấn mạnh, mà vấn đề nằm ở nhân lực. Le Monde đưa ra con số 300.000 kỹ sư mà Trung Quốc thiếu để phát triển ngành sản xuất chất bán dẫn. Con số này khó có thể giải quyết được ở một đất nước mà dân số đang trên đà suy giảm. Nhất là khi những người trẻ có năng lực lại bị thu hút bởi hai hãng Xiaomi hay Tencent hơn là SMIC, tức công ty Trung Quốc sản xuất chất bán dẫn. Trong bài Bắc Kinh muốn giảm phụ thuộc vào chip điện tử nước ngoài bằng mọi giá, Le Monde đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có sẵn sàng xâm lược Đài Loan để chiếm lấy TSMC? Câu trả lời là điều này khó có thể xảy ra vì không ai có thể nói trước được hậu quả và tổn thất.
Đại dịch COVID làm gia tăng đà suy yếu của các siêu thị ở vùng ngoại ô vi đô thị, khiến các cơ sở bán hàng gần nhà nở rộ là hồ sơ chính của Nhật báo Kinh tế Lezeco.
Theo Lezeco thì COVID-19 làm thay đổi các thói quen mua và bán hàng. Đông đảo người tiêu dùng trở lại với các cửa hàng ở trung tâm thành phố, các dịch vụ cung cấp hàng nhanh phát triển mạnh. Cùng lúc đó là việc nhiều cửa hàng thuốc lá kiêm luôn địa chỉ cung cấp thực phẩm. Trong lĩnh vực văn hóa, Libération giới thiệu cuộc triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Louvre vừa khai trương về 200 năm quan hệ lịch sử Pháp-Hy Lạp, trở lại về cội nguồn của sự ra đời phong trào những người yêu mến văn minh Hy Lạp cổ đại tại châu Âu. Triển lãm mang tên Paris Athens, sự ra đời của Hy Lạp hiện đại sẽ kéo dài đến đầu tháng 2 năm tới.
Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Hôm nay Sơn Ca giới thiệu một nhà văn từng giành nhiều giải thưởng, đó là ông Jean-Philippe Toussaint.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Mùa thu năm 1979, trên chuyến xe bus từ quảng trường République tới quảng trường Bastille, Paris, một thanh niên người Bỉ đột nhiên quyết định viết cuốn sách đầu tiên của đời mình. Nhiều năm sau, khi trở thành nhà văn nổi tiếng, anh vẫn còn nhớ rõ câu văn mở đầu cuốn sách ấy. Tình cờ, tôi khám phá ra trò chơi cờ vua. Đó là nhà văn, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia Jean-Philippe Toussaint với tiểu thuyết đầu tay không xuất bản có tên gọi Cờ Vua. Câu chuyện trở thành nhà văn của Toussaint cũng là một khám phá tình cờ. Hồi đó, niềm đam mê duy nhất của anh là điện ảnh. Trong cuốn Những bộ phim của đời tôi, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng của phong trào làn sóng mới là François Truffaut đã khuyên những người trẻ nuôi mộng làm phim, nếu không đủ nguồn lực thì viết sách, chuyển kịch bản thành sách. Cùng thời gian đọc cuốn sách của Truffaut, Toussaint đã đọc tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt của Dostoevsky. Tác phẩm của Dostoevsky đã để lại trong ông những cảm xúc mạnh mẽ và ngay sau đó một tháng, trên chuyến xe bus mùa thu Paris, Toussaint bắt đầu quyết định viết văn và viết mãi cho đến bây giờ.
Tiểu thuyết Cờ Vua được Toussaint viết đi viết lại trong 5 năm với 9 phiên bản khác nhau là những thử nghiệm văn chương sáng tạo, dịch chuyển từ ngôi kể chuyện thứ nhất sang ngôi thứ ba, từ thể hiện tại sang thể quá khứ. Tuy không xuất bản chính thức, nhưng tiểu thuyết này là một chìa khóa quan trọng để mở lối vào những tiểu thuyết khác sau này của Toussaint. Đặc biệt là tác phẩm Bùng Tắm, ra mắt năm 1985 tại nhà xuất bản Minuit.
Nhà xuất bản Minuit là nơi cho ra đời các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Samuel Beckett, Alain Gauthier, Marguerite Duras và là cái nôi của phong trào tiểu thuyết mới đầu những năm 1950. Xuất hiện sau hơn 30 năm, Jean-Philippe Toussaint khẳng định Beckett là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất tới sự nghiệp văn chương của mình và chia sẻ những đồng tình với lý thuyết về tiểu thuyết mới của Gauthier. Tuy nhiên, ở những tác phẩm sau những năm 2000, Toussaint đã nỗ lực đi ra khỏi cái bóng lớn của Beckett. Đối với Gauthier, Toussaint cho rằng việc xây dựng nhân vật trong tác phẩm của mình có sự khác biệt với người đặt nền móng cho phong trào tiểu thuyết mới. Theo Toussaint, vẫn cần phải giữ lại những yếu tố lãng mạn của tiểu thuyết và việc Gauthier triệt tiêu tính con người của nhân vật sẽ làm mất đi cảm xúc, mất đi sợi dây giao cảm giữa người viết và người đọc. Văn chương của Toussaint là một dòng chảy không ngừng khi mỗi tác phẩm mới ra đời là một lần ông để cho nhân vật của mình nỗ lực rời khỏi không gian khép kín để mở cửa với thế giới. Cờ Vua là một tác phẩm kể về hai người đấu cờ với nhau trong một thế giới tách biệt với hiện thực, một tác phẩm trừu tượng về một cuộc đời trừu tượng. Một cuộc đời trừu tượng là hình ảnh được nhắc đến ở những trang đầu tiên của Bùng Tắm. Toussaint viết:
Tôi trần tình với Edmondson là có lẽ không được lành mạnh cho lắm khi 27 tuổi đầu, sắp sang 29, mà lại sống co mình về bồn. Tôi phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình, để mà tôi bỏ lửng câu.
Nhân vật của Bùng Tắm đã suy tư về việc sẽ liều mình đi ra khỏi vùng an toàn để làm gì. Câu nói ấy, dù được nhắc đến ở cả phần đầu và phần kết trong tiểu thuyết, thì vẫn là một câu nói bỏ lửng. Xây dựng hình ảnh một người thu mình trong thế giới riêng, một mặt tác giả đề cao trạng thái yên tĩnh của con người trong một không gian, mặt khác tác giả lại để nhân vật trăn trở về sự bất động của mình. Chuyển động và bất động là đề tài quen thuộc trong các tiểu thuyết của Toussaint được nhắc đến xuyên suốt trong tác phẩm Bùng Tắm. Xen kẽ giữa những đoạn văn với giọng kể trung tính về những câu chuyện phi lý hoặc tầm phào của nhân vật, những đoạn văn tác giả viết về chuyển động và bất động đều rất đẹp, đáng nhớ và gợi mở nhiều suy ngẫm. Như đoạn văn có hai cách ngắm mưa, đoạn văn nhân vật ngồi trên tàu đi Venice cảm nhận về sự chuyển động bên ngoài và sự chuyển động bên trong, đoạn văn khi nhân vật dùng tất cả mọi sức lực của mình để bất động thì lại cảm thấy sự chuyển động đang chảy bên trong mình. nhưng hay nhất vẫn là đoạn văn tác giả dùng hội họa và cờ vua để nói về chuyển động và bất động.
Tôi thích tranh Mondrian ở sự bất động, không họa sĩ nào tiệm cận bất động gần tới độ ấy. Bất động không có nghĩa vắng chuyển động, mà là vắng toàn bộ viễn cảnh chuyển động, bằng với cái chết. Hội họa nhìn chung không bao giờ bất động, giống như trong cờ vua, bất động của hội họa thì động. Mỗi bức tranh, uy lực bất động là một tiềm lực chuyển động. Còn ở Mondrian, bất động có nghĩa là bất động. Có lẽ Edmondson thấy Mondrian chán òm là vì thế, tôi lại được ông ấy chấn an.
Trong đoạn văn này, Toussaint nhắc đến trò chơi cờ vua. Thực chất đây là một mảnh ghép có liên quan đến tác phẩm cờ vua. Có một chi tiết nhỏ trong buồng tắm dẫn đến cờ vua thông qua một cái tên. Nhân vật họa sĩ Điền Sân Tường trong buồng tắm tên là Kabrowinski, gần giống với Koronsky, tên nhân vật chính trong tiểu thuyết cờ vua, người đã dành cả đêm để chơi cờ trong một căn phòng phía sau quán cà phê. Khi Koronsky tìm được cách thắng trong ván cờ tưởng chừng mình sắp thua, anh thốt lên rằng:
"Tôi đã hiểu rõ hơn sự chuyển động của uy lực bất động."
Trên bàn cờ, mỗi quân cờ đứng yên, nhưng bản thân sự bất động của nó có ẩn chứa một khả năng, một uy lực của sự chuyển động. Điều này gợi lên sự liên tưởng về một người khi đang đứng yên ở trong một thế giới khép kín, không có nghĩa là đã chết, mà bên trong họ vẫn ẩn chứa một tiềm năng chuyển động, một khả năng đi ra khỏi vị trí của mình. Thậm chí đôi khi, có thể như quân cờ trên bàn cờ của Koronsky giành phần thắng trong ván cờ tưởng mình đã sắp thua. Nhưng sự chuyển động đó, như trong đoạn văn đã trích bên trên, người đó cần phải liều mình trước những rủi ro khi ra khỏi trạng thái đứng yên.
Tôi cần phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình, để mà.
Toussaint bỏ lửng câu nói của nhân vật, có lẽ để mỗi người đọc tự điền vào vế sau của mình. Toussaint trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2005 chia sẻ, nếu là người kết thúc câu nói bỏ lửng trên, ông sẽ nói rằng:
"Tôi cần phải liều xâm phạm sự tĩnh tại trong cuộc đời trừu tượng của mình để mà nói về tôi, nói về hiện tại, về thời đại của mình. Đó cũng chính là điều mà tôi đã không ngừng làm sau đó."
Nhân vật trong buồng tắm được xây dựng theo lối viết của phong trào tiểu thuyết mới, không rõ ràng về danh tính, nguồn gốc, mờ nhạt trong tính cách, mơ hồ trong công việc. Nhưng Toussaint đã đi ngược lại thuyết xây dựng nhân vật của Gauvrier là để cho nhân vật tôi có chiều sâu của suy tư, những quan sát tinh tế, hiểu biết về nghệ thuật, dù luôn cảm thấy cô đơn, buồn bã, lạc lõng trong cuộc đời. Những đặc điểm này đã khiến người đọc có sự kết nối và cảm được nhân vật. Hình ảnh của nhân vật vào một buổi sáng thức dậy, thấy một ngày mới đến như biển đen vô tận, dâng lên sau đôi mắt nhắm nghiền, đã để lại một cảm xúc khó phai. Được mệnh danh là nhà văn của sự tối giản, nhưng văn chương của Toussaint vẫn đầy tinh tế, không chỉ gợi mở nhiều cách đọc khác nhau, nhiều liên tưởng khác nhau, mà còn mang lại cảm xúc cho người đọc.
Là một nghệ sĩ thị giác, làm việc với nhiếp ảnh và điện ảnh, Toussaint rất chú trọng đến cái nhìn. Toussaint luôn tìm cách chọn lọc những từ ngữ, gợi lên nhiều hình ảnh liên tưởng trong tâm trí người đọc. Là nhà văn sống ở thời hiện tại, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, Toussaint mang tư duy của nhà văn đương đại, đã làm những thí nghiệm quan sát sự kết nối giữa miêu tả của nhà văn với não của người đọc. Trong triển lãm về nhiếp ảnh thực hiện tại Bảo tàng Louvre năm 2012, ông đã thực hiện những bức ảnh chụp, những video ghi lại não của mình và của mọi người trong khi đọc.
Toussaint đặc biệt quan tâm đến cái nhìn về thế giới hôm nay. Khác với thời của Gauvrier, khi câu chuyện bắt đầu là cục tẩy, bức mảnh, thì câu chuyện của Toussaint là TV, máy ảnh, USB, đặc biệt là La Clé USB xuất bản năm 2019 của Toussaint, khai thác về đề tài Big Data, Bitcoin, Blockchain. Ông đã được giới phê bình đánh giá là một gạch nối quan trọng trong việc kế thừa những di sản của thế hệ trước, tạo nên một bản sắc mới, một diện mạo mới cho tiểu thuyết mới mà người ta gọi là mới của tiểu thuyết mới. Toussaint chia sẻ rằng nhìn thế giới phẳng bằng con mắt đương đại là để giữ cho văn chương không ngừng lại.
Bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự mời quý vị nghe lại Minh Anh trình bày về đề tài Bắc Triều Tiên tăng cường kho vũ khí chiến lược đe dọa liên minh Mỹ-Hàn. Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 10 năm nay, đường dây nóng giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đã được nối lại sau một loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng trong tháng 9. Bắc Triều Tiên gần đây tuyên bố cởi mở đối thoại với Hàn Quốc, nhưng đồng thời lại từ chối đề nghị nói chuyện với Hoa Kỳ. Vậy chế độ Bình Nhưỡng đang tính gì? Làm thế nào giải thích những sự kiện đó? Bắc Triều Tiên có những chiến lược gì trên trường quốc tế? Giới quan sát đều có chung một nhận định, việc giới chức quân sự hai miền Nam Bắc giờ có thể nói chuyện lại với nhau mỗi sáng và tối là một tin tốt lành. Kể từ giờ, Bình Nhưỡng chấp nhận nhấc điện thoại khi quân đội Hàn Quốc ở phía bên kia đường ranh khu phi quân sự gọi điện cho các đồng nhiệm phía Bắc. Đối với nhà nghiên cứu về Đông Bắc Á, ông Antoine Bondas, quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, thì cử chỉ này mang một ý nghĩa biểu tượng mạnh bởi vì Bắc Triều Tiên đang gửi đi một thông điệp là nước này sẵn sàng nối lại đối thoại với Hàn Quốc.
Có
hai điểm đáng chú ý ở đây. Thứ nhất, đó là vẫn còn có một kênh liên lạc cho các cơ quan tình báo giữa hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Thứ hai, vấn đề thực sự được đặt ra không còn là phải chờ xem Bắc Triều Tiên có nhấc điện thoại hay không. Bình Nhưỡng sẽ thực hiện điều này hai lần trong một ngày vào buổi sáng và chiều tối, mà là biết được nội dung mà Bắc Triều Tiên cần thảo luận với Hàn Quốc.
Cử chỉ này được Bình Nhưỡng đưa ra sau một tháng 9 đầy căng thẳng. Bắc Triều Tiên liên tiếp thông báo thử nghiệm thành công 4 loại tên lửa. Một tên lửa đạn đạo bắn đi từ một tàu lửa, một tên lửa hành trình có khả năng bay ở độ cao thấp để đánh lừa radar đối phương, rồi một quả tên lửa phòng không mới, và gần đây nhất là một tên lửa siêu thanh có khả năng bay xuyên hành tinh ở Mach 5, tức khoảng 6.100 km một giờ. Với thành công sau cùng này, chế độ Kim Jong-un khẳng định gia nhập được câu lạc bộ các cường quốc rất khép kín, có khả năng thử nghiệm những loại tên lửa mới bay ở Mach 5. Một cựu chuyên gia quân sự ở Seoul trả lời báo Le Figaro lưu ý, thử nghiệm là một chuyện, nhưng việc triển khai trên quy mô lớn các loại vũ khí mới còn là một chuyện khác, Bắc Triều Tiên đang phô trương. Hiện tại, giới chuyên gia chưa thể kiểm chứng tính xác thực của thông tin trên từ bên ngoài, nhưng theo giải thích của nhà báo Dorian Malovic, trưởng ban châu Á Nhật báo Công giáo La Croix, chuyên gia về Bắc Triều Tiên với đài RFI, thì mối bận tâm của giới quan sát tập trung vào một điểm khác.
Điều đáng chú ý cho các nhà quan sát là không phải họ muốn biết chiếc tên lửa này có thể bay với tốc độ trên 4.000 cây số giờ hay không, mà là muốn tìm hiểu xem chúng được đổ đầy nhiên liệu như thế nào. Đó là nhiên liệu lỏng theo truyền thống, hay là Bắc Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ nhiên liệu rắn dễ vận chuyển hơn, có nghĩa là chiếc tên lửa này có thể đi khắp nơi, do vậy khó định vị hơn.
Có thể nói, Bắc Triều Tiên giờ mỗi lúc một hoàn thiện hơn trong kỹ thuật dẫn hướng, xác định mục tiêu và sử dụng nhiên liệu cho các loại tên lửa, bất kể đó là tên lửa hành trình, đạn đạo hay là siêu thanh, để rồi từ đó đi đến một mục tiêu tối hậu là một ngày nào đó sẽ cho thử nghiệm tên lửa liên lục địa bắn đi từ tàu ngầm. Theo quan sát của chuyên gia Antoine Bondas, đây thực sự là một mối đe dọa lớn cho chiến lược phòng thủ của Hàn Quốc trong dài hạn. Cho dù là từ tháng 9 năm 2017, Bắc Triều Tiên tuy không tiến hành một vụ thử hạt nhân hay tên lửa tầm xa nào, nhưng sự việc cho thấy quốc gia khép kín này vẫn theo đuổi một chương trình hạt nhân và đạn đạo nhằm tăng cường năng lực quân sự.
Điều đáng lo ở đây là không những Bắc Triều Tiên tiếp tục sản xuất các vật liệu phân hạch và tập hợp những nguyên liệu này để sản xuất vũ khí, mà quốc gia này còn theo đuổi chương trình đạn đạo tầm ngắn, và nhất là một chương trình tên lửa tầm ngắn cực kỳ năng động, đặt ra một thách thức thực sự cho chính sách phòng thủ của Hàn Quốc trong dài hạn. Bởi vì Bắc Triều Tiên phát triển những loại tên lửa chính xác hơn trước rất nhiều, những loại tên lửa có một quỹ đạo rất đặc biệt, nhất là đường quỹ đạo lõm, khiến hệ thống phòng thủ khó thể bắn chặn. Đây quả thực là một đe dọa thêm cho các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Dù vậy, nhiều nhà quan sát cũng cho rằng Bắc Triều Tiên đang khua chiêng gõ trống, bằng chứng cụ thể là chế độ Bình Nhưỡng chưa vượt qua lằn ranh đỏ, thử nghiệm tên lửa đạn đạo có khả năng đi tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện tại Bắc Triều Tiên tiến hành kiểu chiến lược, một mặt tăng cường năng lực quân sự, tạo thế mạnh trong các cuộc đàm phán, mặt khác tuy hé mở cánh cửa đối thoại với Hàn Quốc nhưng lại từ chối nói chuyện với Hoa Kỳ. Trên đài RFI, nhà báo Dorian Malovic nhắc lại rằng trường đoạn yêu không yêu là màn kịch muôn thuở của Bắc Triều Tiên dành cho người anh em phía Nam.
Tất cả những điều đó đều nằm trong chiến lược được Bình Nhưỡng điều khiển rất tài tình, bởi vì Bắc Triều Tiên biết cách sử dụng đồng minh Hàn Quốc trong nháy nháy. Tôi nói là đồng minh khi Bình Nhưỡng thấy cần thiết. Bắc Triều Tiên hiểu rằng vào lúc này, Tổng thống Hàn Quốc cần có các kết quả trong chính sách đối ngoại với miền Bắc. Bởi vì tháng 3 năm 2022, Hàn Quốc tổ chức bầu Tổng thống mới, trong khi chính sách xích lại gần với Bắc Triều Tiên chưa cho kết quả rõ ràng, và người dân Hàn Quốc cũng không mấy gì hài lòng trên phương diện kinh tế.
Kể từ sau thất bại thượng đỉnh Hà Nội năm 2019, hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hầu như rơi vào bế tắc. Những nỗ lực chia bàn tay thân thiện từ Tổng thống Moon Jae-in khi kêu gọi đưa ra một tuyên bố chung chấm dứt chiến tranh, dù chỉ là một tuyên bố mang tính chính trị, đều không được hưởng ứng. Seoul muốn đi đến một chế độ hòa bình để rồi từ đó khởi động các cuộc đàm phán, và như vậy bốn nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên có thể đi đến một hiệp định hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh từ gần 60 năm qua. Vậy lần này, Bình Nhưỡng muốn gì khi lại chơi trò vừa đấm vừa xoa với Seoul? Trưởng ban châu Á tờ La Croix phân tích tiếp.
Elle sait qu'avec le voisin du Sud, elle peut tenir des propos, je dirais, très sucrés.
Bắc Triều Tiên hiểu rõ là với người anh em phía Nam, Bình Nhưỡng có thể duy trì những đề nghị mật ngọt. Bắc Triều Tiên biết là Hàn Quốc sẽ luôn đáp ứng. Chỉ cần một cử chỉ chia tay là Hàn Quốc sẽ bắt lấy ngay, đến mức Seoul muốn xích lại gần hơn, có những tiến bộ nhiều hơn, có những trao đổi mậu dịch, cho dù cả hai phía đều khẳng định muốn có hiệp định hòa bình. Việc Bắc Triều Tiên sử dụng Hàn Quốc bằng những đề nghị nóng bỏng là một chuyện, nhưng mặt khác, Bình Nhưỡng cũng hiểu rõ là Seoul sẽ chẳng làm được gì nếu như đồng minh Mỹ không bật đèn xanh. Ngược lại, Hàn Quốc cũng cho rằng Bình Nhưỡng sẽ không gửi tên lửa xuống phía Nam. Đương nhiên, chỉ còn lại Nhật Bản là cảm thấy lo lắng vì là nước láng giềng nhưng không phải thuộc dân tộc Triều Tiên.
Về phần mình, nhà nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc quỹ FRS nhận định những mong mỏi này của Tổng thống Moon khó thể mà thực hiện do việc đôi bên đều trông đợi bên kia đưa ra những tín hiệu cụ thể. Washington và Seoul muốn trông thấy có những bước đi phi hạt nhân hóa cụ thể, còn Bắc Triều Tiên thì muốn Hoa Kỳ và Hàn Quốc chấm dứt điều mà Bình Nhưỡng từ nhiều năm qua gọi là chính sách thù nghịch. Đối với hai bên, đây là những chiếc chìa khóa chính để mở cổng cho các cuộc thương lượng. Antoine Bondas giải thích.
Alors, ce qui est évidemment compliqué du point de vue nord-coréen, c'est que les capacités, notamment de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud.
Điều này thực sự phức tạp nếu nhìn từ quan điểm của Bình Nhưỡng, do việc mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn không ngừng được tăng cường. Cũng đừng quên rằng mới đây Hàn Quốc cho thử nghiệm thành công một loại tên lửa hải đối địa, nghĩa là một loại tên lửa đạn đạo về mặt kỹ thuật có thể được phóng đi từ tàu ngầm, hay như thử các loại tên lửa tầm trung nặng hàng tấn. Bắc Triều Tiên cho rằng mối đe dọa đến từ Hàn Quốc và Hoa Kỳ vẫn dài dẳng.
Vẫn theo chuyên gia Antoine Bondas, điều quan trọng là giờ phải có một cơ chế để tái khởi động các cuộc đàm phán đó và để thuyết phục Bắc Triều Tiên phải giảm dần một cách bền vững các căng thẳng trên bán đảo, cũng như là phải có những biện pháp rõ ràng nhằm hạn chế chương trình đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đương nhiên, đối với Hàn Quốc, đây thật sự là một điều cực kỳ phức tạp bởi vì nước này không có lấy một đòn bẩy nào như là Hoa Kỳ đang có.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. ASEAN cân nhắc khả năng cấm lãnh đạo quân sự Miến Điện tham gia thượng đỉnh thường niên. Hoa Kỳ trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh Quốc tăng mạnh trở lại. Chủ đề 1 mỗi ngày một sự kiện, Nga dùng khí đốt gây sức ép với châu Âu, liệu đó có phải là con dao hai lưỡi? Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí văn hóa, Lệ Thu giới thiệu bộ phim của đạo diễn Lý An về tình yêu đồng giới, chuyện tình sau núi. Sau nữa là tạp chí góc vườn âm nhạc, xin Vi Vạc Tăng cho ra mắt cuốn album thứ 50 để kỷ niệm 60 năm sự nghiệp, tạp chí do Tuấn Thảo trình bày. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, Xuân Ca sẽ giới thiệu về nhà văn từng đoạt nhiều giải thưởng Jean-Philippe Toussaint. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Thank you.